Chia sẻ chút ít giáo lý của Đức Phật cùng quý Phật tử. Thì trước khi mà đi vào đề tài chính ngày hôm nay, chúng tôi xin hỏi quý Phật tử đôi điều. Là quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như ở trên thế giới của chúng ta hiện bây giờ đó, có những cái hiện tượng gì xảy ra, biết không? Chẳng hạn như ở bên Nhật á, thì có những cái trận động đất lớn, rồi sóng thần, rồi mới đây nữa ở Miến Điện tức là Myanmar đó cũng có những cái đợt động đất, rồi những cái tai nạn khủng bố rất là nhiều, đúng gì không? Rồi quý Phật tử mà chịu khó mà xem TV đó thì thấy có những nước rất là nghèo khổ, cơm gạo thiếu thốn mà không có biết Phật pháp nữa. Nhưng mà chúng ta phải đánh một dấu hỏi là tại sao ngày hôm nay trong giờ phút thực tại này quý Phật tử được sám hối, quý Phật tử được ngồi thiền, quý Phật tử ngồi đây lắng tâm nghe pháp, biết cái đâu có. Sở dĩ mà ngày hôm nay mà quý Phật tử á, sống trong cuộc sống được an ổn, sáu căn đầy đủ, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đầy đủ hết, rồi chúng ta biết được con đường Phật pháp nữa, thì Đức Phật nó không phải là ngẫu nhiên mà có. Mà sở dĩ chúng ta ngày hôm nay được ngồi yên ổn, rồi được nghe Phật pháp nữa, thì quý Phật tử biết rằng là trong vô lượng kiếp quý Phật tử đã từng phát Bồ Đề Tâm, cho nên bây giờ nó còn sót lại những hạt giống đó. Mà trong Kinh Lăng Già Đức Phật khẳng định luôn, một là ba pháp, thứ nhất là pháp tánh, thứ hai là chủng tính, thứ ba là vô gián chủng tính. Pháp tính là sao? Có nghĩa là tất cả các pháp là vô thường, là tạm bợ, là mỏng manh, nhưng mà nhờ chúng ta gieo những hạt giống trong các thời quá khứ, tức là chúng ta phát Bồ Đề Tâm lớn, một cái nguyện lực lớn, cho nên gọi là vô gián chủng tính, có nghĩa là không có gián đoạn. Quý Phật tử có tin chắc rằng trong giờ phút thực tại này mình ngồi đây mình nghe pháp hoặc là mình thiền định, mà lỡ nha, tôi nói lỡ thôi nha, động đất cái nó sập xuống một cái, quý Phật tử chết hết. Nhưng mà hay cái một điểm, quý Phật tử vừa mở mắt có một thế giới riêng an ổn cho quý Phật tử, vẫn còn hiện diện ngồi đây nghe pháp. Sở dĩ mà được như thế thì Đức Phật nói là trong thời quá khứ hoặc là hiện tại hoặc là vĩ lai, quý Phật tử phải phát cái tâm Bồ Đề lớn. Như vậy phát tâm Bồ Đề là gì? Thì ngày hôm nay quý Phật tử chịu khó nghe một bài pháp để chúng tôi nêu ra, tức là phát Bồ Đề Tâm trong biển lửa. Biển lửa là gì? Có nghĩa là trong cái cảnh là bị những cái khủng hoảng về kinh tế, bị những động đất, sóng thần, khủng bố, tai nạn, nhưng mà quý Phật tử có một cái tâm nguyện lực lớn gọi là phát Bồ Đề Tâm. Nếu mà trong giờ phút thực tại này quý Phật tử tu tập làm các việc thiện pháp mà không phát Bồ Đề Tâm á, thì mai kia quý Phật tử quên hết, không còn nhớ cái hạt giống gì hết. Cho nên trong giờ phút thực tại này quý Phật tử cùng hướng đến Phật phát Bồ Đề Tâm, là trong ngày này, tháng này, giờ này, nhờ duyên lành nghe một bài pháp ngắn của Đức Phật, đây là tôi nêu lên của Đức Phật chứ không phải có tôi, thì quý Phật tử cũng phát một cái nguyện lực lớn, tu đến chừng nào thành Phật thôi thì mới vừa làm con. Đó là tinh thần phát Bồ Đề Tâm. Mà phát Bồ Đề Tâm có những lợi ích gì? Đây trong già, trong cái quyển Du Già Bồ Tát Giới, Đức Phật dạy như thế này: những công đức của sự phát tâm Bồ Đề nói rằng được sinh làm thân người với một thân thể đầy đủ không khiếm tật thật là điều rất là khó. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy nè, có một người bị tật nguyền, phải không? Bị dạng như là đuôi nè, điếc nè, câm ngậm, muốn tu được không? Cũng rất là khó. Mà đã cái thân người không đầy đủ thì khó phát cái con đường Bồ Tâm, Bồ Đề Tâm. Mà đằng này quý Phật tử nghiệm lại, trong cái thân thể quý Phật tử đầy đủ không? Mắt, đầy đủ không? Đầy đủ phải không? À, tai vẫn đầy đủ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý gì đầy đủ hết. Nhiều khi tôi nói cái ý đầy đủ quý Phật tử không có hiểu, chẳng hạn như á, nếu mà cái ý của quý Phật tử mà không đầy đủ đó, là nhiều khi mình bị cái gì biết không? Ở ngoài đời tôi nói bị tưởng tưởng á, mà bị tưởng tưởng thân nghi pháp, phải không? Cho nên mình vẫn còn sáng suốt, vẫn còn tỉnh táo, mình không có bị tưởng, cho nên phát Bồ Đề Tâm. Mà được cái duyên may mắn này á, là thân người quý Phật tử không khuyết tật được đầy đủ hết, phải không? Đó là cái điều thứ nhất. Chúng ta may mắn được thân người, vậy hãy nên với thân này mà tư duy làm các điều hữu ích trước hết cho bản thân mình trong đời này và những đời sau. Trước nhất là quý Phật tử phải làm gì cho cái tâm cuộc đi vào trung tâm giác ngộ, là điều thứ nhất là quý Phật tử phải phát các điều tâm, phải không? Có nghĩa là mình được thân người rồi thì mình ngồi cái mình tư duy trước hết là làm cái gì, tức là mình làm những cái việc hữu ích. Như vậy việc hữu ích là việc gì? Ở đây ai biết việc hữu ích trong cuộc đời mình là gì? Ai biết không? Giờ thì lên việc hữu ích rồi. À, cái anh Vinh trưởng nói là cái việc hữu ích á là chúng ta một là bố thí, không? Hai là cúng dường, nhưng mà cái đó là phần gọi là phần bên ngoài thôi. Mà cái việc hữu ích này á chính là quý Phật tử tu tập kiểm soát từng niệm của quý Phật tử. Chẳng hạn như tôi nói ví dụ thôi, quý Phật tử thấy là chẳng hạn như mình thấy một người bạn mình được an ổn, được hạnh phúc, làm chung một cơ quan mà được cái ông giám đốc luôn luôn khen ngợi người bạn mình, mình chịu được không? Nhưng mà một niệm tật đố ganh ghét mình chỉ khởi được một cái thôi, mình nói là sở dĩ mà người bạn mình được cái người giám đốc khen ngợi, được ca tụng là do cái duyên, hoặc là trong thời quá khứ, hoặc là trong cái đời hiện tại này người này có một cái túc duyên tốt đẹp hơn mình phải vui, mình phải tùy hỷ theo. Đó là việc hữu ích mà thiền sư Khơi Phong nói rất là rõ, là làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa tức là tâm cuồng loạn. Mà cuồng loạn theo tình nghiệp á, thì lâm chung bị nghiệp lôi, mà tỉnh ngộ không theo tình á, thì lâm chung thì hay chuyển hình. Làm việc có nghĩa là gì? Đó có nghĩa là mình luôn luôn mình tùy hỷ đến cái hạnh phúc của người khác. Cái hãy như mình gặp được nhà người ta làm ăn được giàu sang, được hạnh phúc, được sung sướng, mà nhà mình sao mà bị nghịch duyên, bị khốn khổ suốt, thì mình đừng có tật đố, mình đừng có ghen ghét, mà mình luôn luôn mình tùy hỷ giống như người ta hạnh phúc, chính bản thân mình hạnh phúc. Đó là quý Phật tử làm việc có nghĩa. Mà làm việc có nghĩa này á, tức là tâm mình tỉnh ngộ, tức là thấy được hạnh nghiệp của mình, phải không? Mà quý Phật tử tu tập về cái pháp môn nào bất cứ, nhưng mà quý Phật tử phải kiểm soát từng niệm của mình. Cho nên tôi gửi quý Phật tử một câu chuyện trong thiền thoại Tây Tạng, nó gửi lại một cái câu chuyện. Có một cái vị lạc ma, một hôm có một cái bà thí chủ này mời ngài đến nhà để cúng dường một bữa chay tăng. Trước khi cúng dường thì bà thí chủ này dắt ngài vào trong một cái kho, bởi nhà bà rất là giàu, mà trong cái kho đó toàn là chứa trà, không, trà rất là thơm. Thì ngài thấy trà như thế, cái ngài khởi cái lòng tham lên, ngài làm gì? Ngài thò cái tay vào cái bao trà, ngài định bóc một nắm, ngài bỏ một túi. Nhưng mà ngài chuẩn bị bóc một nắm trà lên thì ngài thấy cái niệm mình là niệm tham, cái ngài la lên sao? Ăn trộm, cái bà thí chủ chạy vào nói, ủa ăn trộm đâu, thầy thấy ăn trộm đâu? Thì ngài chỉ cái tay, chính là ăn trộm ở đây, thấy không? Tức là chặn đứng cái niệm ăn trộm của mình. Vừa rồi tôi qua bên Biến Điện á, nói thật luôn, tôi thấy nước họ rất là nghèo so với nước mình, nhưng mà không bao giờ thấy cái việc mà ăn trộm xảy ra. Tại sao chúng tôi chứng kiến được? Bởi vì thấy có những người dân, rất là nhiều người, chứ không phải một hai người, họ bọc cái bóp đằng sau lưng của họ, họ nhét một cái thôi, rất là sơ hở. Nhưng mà họ nói lúc mà đi làm, hoặc là lúc là lễ Phật, lúc tụng kinh, lúc ngồi thiền, ngồi yên vậy, chứ mà cái bóp không bao giờ bị mất. Quá tình như thế. Rồi đồ đạc chúng tôi để ở phi trường, để ở những cái chỗ khác, bỏ rất là nhiều nơi, nhưng mà cũng không có mất mấy gì hết. Quý Phật tử thấy là do gì? Do họ có tu tập về con đường tứ niệm xứ, tức là quét tâm trên tâm. Tâm mình tham, biết tâm mình tham. Tâm mình sân, biết tâm mình sân. Tâm mình si, biết thì đâu có làm nữa. Cho nên không có nạn trộm cướp. rất là rõ, phải không? Còn đằng này chúng ta sân á, thì quý Phật tử đầm quá là cái sân là của mình, cho nên mình chạy theo cái sân. Mà quý Phật tử nghiệm kỹ, cái gì biết được bản chất là sân, tức là nó là bị biết, còn cái biết là hằng hữu nơi mình. Mình sống với cái biết thì tự nhiên sân nó hết. Đó, bên biết điện họ tu tập như thế, tức là quán tâm trên tâm, tâm mình như thế nào thì biết rõ hết, mà biết rõ hết thì ai gạt mình được. Đó là cái phương pháp hành trì mà mỗi Phật tử của chúng ta phải tu học, phải không? Mà làm việc mà có nghĩa rồi đó, thì lúc mà quý Phật tử chết rồi đó thì quý Phật tử chuyển được nghiệp. Còn mà làm việc mà vô nghĩa thì lâm chung, tức là cái ngày chết cuối cùng mình đi thì lâm chung bị nghiệp nó lôi kéo mà. Năng lực của nghiệp mà, cái hạn nhân suốt cả cuộc đời quý Phật tử có tập đố ích kỷ sang tham, phải không? Rồi gì nữa, đủ thứ chuyện trong cuộc đời là hết, tức là ác pháp đó. Thì bảo đảm ngày quý Phật tử vừa chết mở mắt ra là mình thấy mình tái sanh đến những cái đất nước khốn cùng khốn khổ để nó tương ưng với tâm quý Phật tử đó. Cho nên tu là dọn tâm chứ không có gì hết. Mình muốn được tái sanh về cõi mười phương chư Phật á, thì tâm thức quý Phật tử phải dọn cho sạch, đúng không? Tôi nói một cái điều ở ngoài đời thôi, mình chứng minh thôi. Chẳng hạn như quý Phật tử muốn bấm số điện thoại lên thiền viện Trúc Lâm thì mình phải bấm làm sao? 0638275565, đúng không? Thì ở trên đầu dây ở thiền viện Trúc Lâm là quý thầy bóc lên một cái nghe liền. Còn đằng này mình bấm 0648275565 lên được không? Được không? Không. Cái chuyện đời thường chút xíu thôi mà mình bấm lộ một cái còn lên không được. Không chỉ cái tâm của Phật nó rất là quy diệu, phải không? Rất là thù thắng. Thì muốn được lên cõi Phật thì tâm với Phật tử phải tương ưng rất là rõ, không có mơ. Tức là đạo Phật không có mơ tính gì đâu, đạo Phật rất là khoa học, đúng không? Rồi bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nè, quý Phật tử thích đi Pháp không? Thích không? Nói thẳng đi, thích đi Pháp không? Thích. Thích đi Mỹ không? Thích. Hỏi quý Phật tử có tiền không? Không có tiền sao đi. Đúng, phải không? Rồi hỏi quý Phật tử có hộ chiếu không? Không luôn, chưa làm. Hỏi có visa? Chưa luôn, cái gì cũng chưa hết, sao đi Mỹ? Không chỉ cõi Phật, mình bây giờ tôi đưa ví dụ một cái rất là rõ rồi, phải không? Hỏi mình thích đi, rất là thích đi, nhưng mà hỏi trong túi có tiền không, có đồng hết, sao đi được? Thì cái cảnh giới của mười phương chư Phật cũng như thế, mình phải có tư lương, có thiện pháp, có dụng công tu tập thì quý Phật tử mới đến được. Tôi nói thiệt nha, quý Phật tử mà sống trong cuộc đời này cứ tập đố, cứ ích kỷ, sang tham, thì sau này quý Phật tử chết nữa, mời quý thầy đến tụng kinh để cầu siêu về cõi Phật. Tôi nói cũng đến, mà đố tử đến đâu? Mà đến Tây Ninh là hết, đến Tây Phương, rõ ràng không? Tôi nói giỡn giỡn mà rất là rõ, phải không? Bởi vì cái số lượng tiền của mình có nhiêu đó là sao đòi đến Tây Phương, rõ ràng luôn. Mà trong cuộc sống này Đức Phật dạy rất là rõ, rất là kỹ luôn, là mình phải sống chứ đừng có đợi chết, sống phải tu tập như thế nào đó. Cho nên ở đây nói là trong đời này và những đời sau nữa đó, thỉnh thoảng chỉ trong những khoảng sát na ngắn ngủi thì chúng ta mới nghĩ đến điều thiện, còn ngồi ra toàn nghĩ điều ác không. Kinh nghiệm này coi, ở đây là Phật dạy nha, chứ không phải tôi nói ra. Phật nói là thỉnh thoảng chỉ trong những khoảng sát na ngắn ngủi thì chúng ta mới nghĩ đến những điều thiện ấy, là do nhờ quy lực của chư Phật như trong đêm tối mà chợt có chớp lóe lên một chút ánh sáng. Tôi nói thật quý Phật tử nha, chẳng hạn như mình đang ngồi đây nha, mà tự nhiên mình khởi cái niệm lên cúng dường, quý Phật tử làm liền. Đợi trong qua một tích tắc đồng hồ cái mình cúng nữa, mình thèm cúng nữa. Thôi cúng dường làm gì được, thấy ông thầy bất ớn. Nhờ tôi coi cái đoạn này mà tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Tôi cũng nghèo lắm, cũng có tiền gì. Bữa cách đây khoảng một năm vừa rồi thôi, tôi hay kể câu chuyện đó đó. Tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy, chứ không phải mình cúng dường mình kể. Nhưng mà nêu ra cái này để cho quý Phật tử thấy được là cái niệm mà niệm thiện của mình á, nó chỉ cần lé cái một cái đã mất cho nó phải, còn niệm ác của mình đã dai dẳng luôn. Thì tôi vào tiệm sách á, thì trong túi tôi thì bọc cái 2,5 triệu thôi. Mà cái ông thầy kia, ông thích cái bộ Bát Nhã lắm, ông ấy đứng ông khởi niệm thế này. Ông nói ước gì mà cái ai cúng cho tôi một bộ kinh Bát Nhã này về tôi nhập mắt tôi coi là hay chứ mấy. Thì nó đứng tới bên tôi nghe, mà tôi vừa nghe một cái thì tự trong đầu tôi khởi cái niệm liền, phải cúng cho ông thầy này liền. Thì sau khi mà vừa nói như thế xong rồi đó, thì tôi đến tôi xin cúng dường cái bộ sách đó. Mà quả tình vừa có cúng xong rồi thì cái niệm nó mất là nó còn tái diễn nữa. Thì như vậy là chẳng hạn như cái ông thầy đó vừa khởi niệm lên mà mình cũng kịp thời khởi cái niệm thiện pháp lên thì mới cúng. Còn chỉ cần nửa tiếng đồng hồ sau thì cái niệm không còn nữa, mà niệm không còn nữa thì tức khắc nguội lạnh. Quý Phật tử cái kinh nghiệm trong cuộc sống thôi, phải không? Mình đến chùa mình thấy bạn bè mình cúng, mình cũng cúng lắm, nhưng mà chỉ cần mà có bị những cái duyên gì á nó cháy một chút xíu thôi, chẳng hạn như là thôi bây giờ mình ra chánh điện mình lễ Phật trước ra mà quà mình cúng sao, thì mình vừa ra lễ Phật một cái bị cái duyên nghĩa tự nhiên mình cúng nữa. Đó, cho nên ở đây nói là thỉnh thoảng là chỉ trong những khoảng khắc mà sát na ngắn ngủi thôi đó. Cho nên tôi nghe cái vị thầy này có một câu chuyện, ông có một người đệ tử bên Mỹ, cái anh thanh niên này ảnh quen rất là nhiều người khác khác với anh. Ảnh quen xong rồi ảnh quen xong chừng một tháng, hai tháng, ba tháng là ảnh bỏ, quen giống như qua đường vậy. Thì sau này ảnh lớn tuổi rồi, khoảng chừng 27, 28, 29, 30 vậy đó, thì bữa đó ông lên ảnh trình ông thầy đó, thầy đã gửi lại như thế này: bạch thầy, là thầy mai thì giúp giùm con là cái lễ hàng thuận cho con. Ông thầy ngạc nhiên lắm, mấy ngày xưa giờ nó quen nó bỏ tùm lum hết, sao mấy nay kỳ vậy? Hỏi mày quen con nhỏ này hồi nào mà bây giờ mày làm đòi cái lễ hàng thuận? Nó mới quen hồi hôm à. Cho ông thầy này ông ngạc nhiên, nó ủa mới lên mà quen hồi hôm mày chưa tìm hiểu kỹ hết mà làm hàng thuận? Nói chuyện với thầy chứ đợi mai cái con quên tuốt luôn con bỏ. Bởi vì sao? Bởi vì cái bản chất của mình là vô thường, cái tâm mình vô thường lắm. Bữa nay nghĩ thiện phải không, mai cái chúng ta nghĩ ác, từng sát na mà cái khi chúng ta nghĩ thiện đó, cái khi chúng ta nghĩ ác, chúng ta cái đầu óc nó nghĩ lung tung hết. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rất là rõ, là thỉnh thoảng chỉ trong những khoảng sát na ngắn ngủi thôi mình đã khởi những cái niệm thiện, còn ngồi ra chúng ta thường khởi những niệm ác đó. Mà đã khởi những niệm thiện rồi đó thì là do cái gì? Đây không phải là do mình, mà do gì? Do quy lực của chư Phật. Mà trong quá khứ quý Phật tử đã từng phát tâm Bồ Đề, cho nên bây giờ nó còn những hạt giống đó. Không phải mà quý Phật tử đến đây mà chịu ngồi nghe pháp đâu, phải là nó có những hạt giống Bồ Đề tâm nó thúc giục quý Phật tử tối nay phải đến đây nghe pháp. Tối nay là cái đêm chủ nhật, đúng là quý Phật tử phải làm gì? Nói thiệt đi, một là hát karaoke, thấy không? Hai là làm gì? Một là, hai là chúng ta ai là ghiền đánh bài thì đánh bài, ghiền nhậu thì nhậu, đúng không? Còn đằng này chúng ta ngồi yên lại để nghe pháp, tức là có hạt giống Bồ Đề nó thúc giục đó, nó thúc giục mình. Giống như mà đêm tối chợt lé lên một chút ánh sáng, vì vậy lực của thiện hành á thì yếu ớt, mà lực của những ác hành á thì thường xuyên to lớn khủng khiếp. Nếu không bằng tâm Bồ Đề viên mãn thì không có điều thiện nào có thể khắc phục. Ở đây á, là Đức Phật dạy á, là cái lực thiện pháp của quý Phật tử yếu lắm, nhưng mà cái ác pháp thì rất nhiều, nó to lớn, nó khủng khiếp. Mà nếu mà không nhờ cái tâm Bồ Đề này nó tròn đủ á thì không có điều thiện nào có thể khắc phục được hết. Tức là nhờ cái nguyện lực Bồ Đề tâm. Lần lần quý Phật tử tôi nêu ra để quý Phật tử có đủ nhân duyên, rồi quý Phật tử sẽ có những cái bài pháp ngắn mà về phát những bước chân nguyện lực của chúng tôi đó, để phát cho quý Phật tử trở về cái quý Phật tử đọc chuyên nghiệm lại, rồi lúc đó mình phát tâm. Các Đức Mâu Ni Vương đã trải qua vô lượng kiếp tư duy, thấy rõ lợi ích này, do vậy mà an lạc, tăng trưởng an lạc tràn qua vô lượng dòng thác lũ của thế gian. Tức là sao? Tức là các Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải qua vô lượng kiếp. Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, cái ngày tư duy, ngài thấy rõ. Sở dĩ mà ngày hôm nay ngài được thành tựu những cái pháp Ba La Mật này là do phát Bồ Đề tâm. Mà trong kinh diễn tả Đức Phật á, nếu mà không đủ 100 pháp Ba La Mật á thì cái điên mà bỏ thành ra đi á thì không có thể nào được. Bởi vì Đức Phật, lúc mà Đức Phật vượt thành xuất gia đó thì Ma Vương nó hiện ra, nó nói như thế này là: Thái tử Sĩ Đạt Ta, ngươi á hãy ở lại đi còn 7 ngày nữa, vì cái pháp chuyển luân vương á sẽ đến với ngươi. Thì lúc này Đức Phật nói dầu cho cái pháp nào thù thắng cách mấy, ta cũng ra đi tìm đạo để mà thành tựu cái quả tối thượng của độ chúng sinh. Mà trong sử ghi lại, nếu mà trong giờ phút thực tại đó ngài không đủ 100 pháp Ba La Mật thì không đi được. Mà muốn được đủ đầy đủ những cái Ba La Mật đó thì quý Phật tử phải phát cái Bồ Đề Tâm. Cho nên nói là các Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải qua vô lượng kiếp tư duy thấy rõ lợi ích này lắm. Mà một khi quý Phật tử phát Bồ Đề Tâm rồi đó, thì quý Phật tử sẵn sàng xả bỏ hết tất cả để tu tập con đường thiện pháp này. Xả bỏ có nghĩa là quý Phật tử không còn dính mắc nhiều như ngày xưa nữa. Chẳng hạn như những cái phiền não đến, quý Phật tử xả bỏ cái rột, không dính mắc nữa. Bởi vì sao? Bởi vì do cái nguyện lực Bồ Đề Tâm này nó đánh bạc hết những hạt giống này. Ai mà phát Bồ Đề Tâm sẽ thấy. Có khi nào quý Phật tử nghe pháp này về, cái mình đến trước cái chánh điện hay là cái chỗ thờ Phật mình, là nói là từ đây cho đến cuối đời, mãi mãi về sau, chừng là con thành Phật luôn, con luôn luôn phát một cái nguyện lực lớn tu tập để thành Phật độ chúng sinh, mà phát một cái nguyện lực như kim cương luôn, thì bảo đảm trong cuộc đời này mình không có sợ gì hết. Tôi nói nãy giờ đó, dẫu cho mà quý Phật tử đi trên chiếc máy bay mà nó rớt xuống, quý Phật tử chết một cái thì cũng qua cái thế giới đầy đủ nguyện lực mà quý Phật tử phát, thì mình đâu còn sợ chết nữa. Cuộc đời này sợ gì, cái giờ sợ gì nhất đối với tử sợ chết, đúng không? Nói thật luôn, ai cũng sợ chết mà đã phát tâm Bồ Đề rồi thì không có còn sợ chết nữa. Giống như mà một người mà bệnh ung thư mà gặp được một cái phương thuốc mà nó chỉ là cái bệnh ung thư này, thì cái phiền não sâu dày của chúng ta mà không nhờ cái phương thuốc Bồ Đề Tâm á thì chữa khỏi. Cho nên phải phát Bồ Đề Tâm đó. Những ai muốn vượt qua trăm nghìn thống khổ của ba hữu, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, diệt trừ mọi bất hạnh cho chúng sinh, muốn hưởng thọ vô số trăm nghìn phước lạc, luôn luôn không rời bỏ tâm Bồ Đề. Ở đây nói thật luôn nha, cái quý Phật tử có hữu phước lắm á. Cái đời mạng pháp mà mình còn những cái bộ kinh này là mình có phước, cái thật luôn. Cho nên nó là 2012 động đất chết hết, chắc thì đang chết, chắc pháp còn. Mà chắc pháp còn thì á, chẳng hạn như động đất nước này nước kia thôi, chứ mà toàn thế giới chết thì cũng có, đúng không? Phải không? Cho nên bữa đó ông thầy kia nói là ông nói với tử á, cũng là thân của chúng tôi, ông nói với quý Phật tử là 2012 á, là bảo đảm luôn là động đất là chết hết. Tôi nói là nếu mà 2012 mà nó không xảy ra là ông mất uy tín đó, phải không? Nếu mà nó xảy ra thì mình nổi tiếng. Mà tôi nói thật đâu, ông chơi cái quán bài này nó cũng nổi tiếng. Bởi vì sao? Nó sập hết rồi, ông cũng chết, mà chúng sanh chết nó luôn, ai nổi tiếng nữa, phải không? Một ăn một thua á, mình chơi cái quán bài này một ăn một thua, đúng gì không? Phải không? Mà còn á, mà nếu mà nó không bị cái mình mất uy tín luôn, đúng không? Phải không? Cho nên ở đây mình phải hiểu cái điểm này, chánh pháp vẫn còn lưu truyền thế gian. Thì chỉ có là Phật nói là đúng là cái quốc độ này cái giòn bở, nó nguy hiểm, nó vô thường. Chỉ có một điều khuyên nhắc quý Phật tử ráng tu, cái điều đó đúng. Đó, cho nên chúng ta phải sống trong giờ phút thực tại an ổn, phát một cái nghiệp lực. Đó, cho nên nói nè, những ai muốn vượt qua trăm nghìn thống khổ của ba cõi, tức là địa ngục, là ngạ quỷ, súc sinh, bảo đảm là quý Phật tử trong giờ phút thực tại đó mình phát một cái nguyện lực Bồ Đề Tâm thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đóng cửa tức khắc luôn, ngay trong cái ý niệm nó đóng cửa rồi, thấy không? Đó, diệt trừ mọi bất hạnh cho chúng sinh, tức có nghĩa là không phải đây tôi nói quý Phật tử giàu có rồi mình mới bố thí cúng dường, phải đừng có nghĩ như thế. Tôi qua tôi cởi cho quý Phật tử một câu chuyện đây, có Phật ông sư bên Miến Điện cởi lại, có cái bà già này, bà rất là nghèo lắm, phải đi làm mướn. Một buổi sáng thì bà dở theo hai chén cơm đi ăn, mà bà gặp vị sư nào á, bà sớt bà cúng hết, bà nhịn đói. Tôi quý tự thấy mà cái ông sư đó ông ăn, ông nói tôi ăn mà nước mắt tôi rớt luôn, phải không? Có nghĩa là đâu phải mà giàu có nó cúng dường, nhưng mà giờ nhờ cái gì? Nhờ cái nguyện lực Bồ Đề Tâm trong quá khứ nó thúc đẩy mà phải cúng dường, nên mà cúng dường là rất là vui. Còn tôi có quen một cái cô Phật tử này nữa, chẳng hạn như nơi nào mà cúng dường chay tăng là đối với Phật tử có làm gì? Tôi đến nhà thương cô bán áo, cô lấy tiền cúng dường, nó là rõ đó. Mà quý thầy mà không khéo là ăn thịt ai? Tức là ăn thịt của chúng sinh, phải không? Mà tại sao cái cô này nghèo khổ không có tiền phải bán máu cúng dường? Là bởi vì do cái nguyện lực cái Bồ Đề Tâm trong quá khứ nó thúc đẩy phải làm cái việc thiện pháp này. Không phải mà tôi có quen một cái anh này ở Sài Gòn, anh rất là giàu, mà anh nói sao biết không? Anh cho vợ anh ăn được, con ăn được, mà anh nói tôi không bao giờ tôi cúng dường bố thí, cái chuyện này sao tôi làm được? Mà chẳng hạn như anh muốn anh bán một chiếc xe cho người nào đó, thà anh bán rẻ chứ anh không bao giờ bố thí, không bao giờ cúng dường. Anh hỏi tôi nguyên nhân thế nào, tôi nói là do trong cái thời quá khứ anh cũng bố thí cũng cúng dường, nhưng mà anh không phát Bồ Đề Tâm, phát nguyện lực, bây giờ nó quên cút, bởi hạt giống nó không có, phải không? Cho nên mình làm các việc thiện pháp, mình phải phát một cái nghiệp lực lớn, là làm gì? Tức là diệt trừ mọi cái bất hạnh cho chúng sinh. Mà trong đó mình làm việc được, mình vui không? Mình vui, mà người khác cũng vui, đó là nghiệp lực đầy đủ, phải không? Đó. Muốn hưởng thọ vô số trăm nghìn phước lạc á, thì quý Phật tử phải luôn luôn phát tâm Bồ Đề. Rất là đơn giản thôi. Mà cái pháp này tôi hỏi thật quý Phật tử nè, chẳng hạn như tôi nói một câu như thế này, nếu mà quý Phật tử muốn phát Bồ Đề tâm không? Muốn không? Muốn. Quý Phật tử có nói thành dạng muốn không? Tôi nói muốn phát Bồ Đề tâm á, thì quý Phật tử mai đây đón xe xuống châu đốc, phải không? Vì đem cái ngọn núi châu đốc về đây thì phải phát Bồ Đề tâm được, đúng gì không? Còn muốn phát Bồ Đề tâm á, thì quý Phật tử phải lấy dùng cát đắp cái biển Thái Bình Dương thì mới phát Bồ Đề tâm được. Còn đằng này đâu phải đâu, đâu có kêu quý Phật tử phải dời con đất biển gì đâu, mà trong tự tâm của Phật tử ráng nghe pháp rồi phát thôi. Rất là đơn giản, dễ không? Mà nói thật quý Phật tử luôn, bây giờ mà quý Phật tử có tiền đến siêu thị của cô Lan mua cũng có, đúng không? Mua cũng có, đâu có bán này đâu, mà nơi đâu? Từ nơi tự tâm quý Phật tử thôi, chứ đâu có gì đâu. Như vậy cái pháp Bồ Đề tâm này Phật nói rất là đơn giản, mà sở dĩ mà chúng ta ngày hôm nay á, nó không tốn tiền, nó không tốn tiền luôn, không tốn công sức luôn, mà tại sao quý Phật tử biết cái pháp này? Mình đừng có nói là chuyện ngẫu nhiên nha, mà do trong thời quá khứ quý Phật tử đã từng phát Bồ Đề tâm trong pháp hội của mười phương chư Phật. Cái đằng này cái nhớ tôi nhắc lại, giống như mà đất mà bây giờ hạt giống nó gieo rồi thì mưa rải lên thì tự nhiên nứt mầm thôi, rất là đơn giản. Làm được không? Được gì đâu, được, phải không? Đó, ở đây nói rất là rõ, muốn thọ hưởng trăm nghìn phước lạc sung sướng bản thân mình á, cho người khác á, thì phải phát Bồ Đề tâm. Khốn khổ bị trói buộc trong ngục tù ba cõi, nhưng chỉ trong một sát na phát tâm đã được gọi là con của các ấn thiện thể, được cả thế gian gồm cả loài người và ma vương kính nể với Phật tử luôn. Lúc này quý Phật tử đừng nói sợ ma nha, mình là Phật tử mà sợ ma coi chừng á, Phật tử mà còn sợ ma là thua rồi. Nếu mình mà nói mình sợ ma là tức là tâm Bồ Đề mình chưa phát, bởi vì ma nó phúc lực nó kế bên mình. Ở đây nói rất là rõ nè, tức là khốn khổ bị trói buộc trong ngục tù ba cõi, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới á, nhưng chỉ trong một sát na phát tâm thôi, thì quý Phật tử giờ này á là con của Phật rồi, chứ không phải con của cha mẹ quý Phật tử được. Bây giờ Phật tử là sanh từ đâu? Sanh từ nơi miệng của Đức Phật, thì đó gọi là Phật tử. Sanh từ nơi miệng của Đức Phật ra nè, mà nhờ gì? Nhờ phát Bồ Đề tâm. Thì lúc này quý Phật tử là con của Phật, con của mười phương chư Phật. Là sao? Được cả thế gian nè, gồm cả loài người và ma đều kính nể quý Phật tử. Thấy quý Phật tử mà rất là kính. Bởi vì sao? Tôi nói quý Phật tử rất là khoa học. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy á, nếu mà ai có đủ nhân đủ duyên mà mở mạng coi á, thì thấy bây giờ khoa học nó chứng minh luôn là có những cái thiên thạch, đúng không? Mà một cái thiên thạch, chẳng hạn như một cái thiên thạch chút xíu rồi thôi, mà nó rớt xuống trái đất mình nó nổ tan hết, không còn trái đất, không còn gì nữa. Nhưng mà tại sao hay cái một điểm là nó rớt thì rớt, nhưng mà nó không rớt xuống trái đất mà nó bay xung quanh vòng tròn, có một lúc mà cái lực đẩy nó đẩy ra, không có rớt được, phải không? Đúng không? Thì cái thiện pháp của quý Phật tử cũng như thế, cái thiện pháp mình sâu dày quá. Thì trong cái thời quá khứ mình có làm những việc ác, đúng là ngày này, tháng này, năm này mình bị tai nạn nè, nhưng mà do những cái thiện pháp nó dày quá mà đánh bạc hết những cái ác pháp này vô được mình. Rất là rõ, đơn giản. Mà bữa tôi đi Miến Điện, mà ai là đi Miến Điện được rồi chắc là sợ đó. Chúng tôi đi Miến Điện trên một cái chiếc máy bay mà quý tử tin không? Máy bay mà nước mà nó nhỏ giọt 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 xuống mà tôi sợ mát điện. Ở trên máy bay có cái ông cư sĩ kia, có người hôm nằm mộng thấy máy bay rớt cũng như rớt xuống hồ thiệt, nhìn xuống thấy cái hồ thiệt. Ông nói hôm đó thầy con ngủ trên xe, đi trên chiếc máy bay trên, ông rất là sợ. Ông dặn được tôi là đừng có đi xe, đi máy bay thôi, bây giờ chịu khó đi xe, đi xe rất là xa. Mà thầy trụ trì ở Trúc Lâm thì nó có chịu, thì nó phải đi máy bay luôn, bởi vì rất là xa, di chuyển rất là xa. Mà máy bay đó, máy bay trong trống đó, bay tạch, nó bay lên. Mà lên là không có xuống ghế, cho ai lên trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, giống như taxi gì đó, giống như xe buýt gì đó, phải không? Mà trên máy bay là ai cũng sợ hết, nhưng mà tôi tin tưởng cái Phật pháp. Tôi nói nếu mà thiện pháp mà nó sâu dày, trong lúc đó chúng ta chánh niệm á, thì những cái ác pháp này nó đánh bạc ra hết, nó mới vô được nữa. Thì quá trình máy bay đáp an toàn thôi chứ đâu. Rồi xuống cái ông cư sĩ đó, ông nói trời, con ngồi suy nghĩ, con nói là nước mà nó nhỏ giọt xuống thế nào nó cứ chạch mạch điện, mà nó chạch mạch điện cái nó rớt luôn, đá thành đúng chỗ phải không? Không có thằng mơ đó chứ, cái tay nó rớt. Đó, cho nên tôi nói quý Phật tử rồi, là nhờ cái gì, nhờ cái thiện pháp, pháp Bồ Đề Tâm. Chẳng hạn như tôi nói quý Phật tử nè, ngày này, tháng này, năm này, chắc chắn quý Phật tử bị tai nạn lớn, bị chết luôn. Đúng là bị chết, cái định mệnh là nói là quý Phật tử chết đó. Nhưng mà nhờ quý Phật tử làm cái gì? Đến đây nghiệp pháp. Đố quý Phật tử chết không? Chết. Chết không? Chết chỗ nào? Đố quý Phật tử. Chết chỗ nào? Dễ lắm, đơn giản. Mình phải trả nghiệp cho mình, nói mình không chết là mình bài bác nhân quả. Đúng không? Nói bây giờ xưa tôi gây ác, tôi gây cái nhân ác, mà bây giờ cái quả ác tôi nhận là mình trả nhân quả. Nhưng mà cũng trả nghiệp bằng cách gì? Chẳng hạn như người ta ngồi nghe pháp, ta lắng tâm ra nghe pháp, ta được sung sướng, được hạnh phúc, được an ổn. Còn mình ngồi giống như cái gì? Đó, mình cạo cử, mình khó chịu, mình nóng bức, mình cái tâm mình nó bất an. Là trong giờ phút này quý Phật tử trả nghiệp, nhưng mà quý Phật tử đừng có đi, cứ ngồi yên đi. Nói thật luôn, ngồi yên giữ cái tâm trách nhiệm khoảng gần nửa tiếng hoặc tiếng qua cái cơn ác nghiệp đó. Đó là trả nghiệp. Mà nhờ gì? Nhờ chúng ta tu tập, nhờ chúng ta nghe học hỏi Phật pháp, nó trả bằng cách đó. Chứ bây giờ mình nói ngày xưa mình giết người mà bây giờ mình không trả thì cái đó không có. Nhưng mà trả bằng cách là chúng ta hoặc chúng ta ngồi thiền, hoặc chúng ta ngồi nghe pháp, hoặc chúng ta ngồi tụng kinh sám hối. Đó là trả bằng cách đó. Không phải là tôi thiếu quý Phật tử 1 triệu đồng, tôi đem 1 triệu đồng tôi trả một tháng gì. Mà tôi thiếu quý Phật tử 1 triệu đồng đó, quý Phật tử đòi ra được, tôi trả quý Phật tử 1 tỷ vàng, cho 2 triệu luôn. Ngày hôm nay nhân tỷ, thấy không? 2,7 triệu mà tôi cho quý Phật tử luôn, cho quý Phật tử luôn, phải không? 3,7 triệu chỉ phải không? Tôi cho quý Phật tử 2,7 triệu luôn. Vàng tôi bữa nay rất là nhiều nha, 2-3 thùng lận. Cái chỗ gì đó, không phải tôi thiếu 1 triệu là nói đến đòi tiền cho tôi đưa 1 triệu, mà tôi thiếu Phật tử tiền, tôi có phải đem vàng tôi trả, đem lúa tôi trả được thì cũng như thế. Không phải tôi gieo cái nhân này mà tôi gặt cái quả đó, không phải vậy nha. Cái nhân quả nó hay lắm, nó gọi là liên lụy. Đúng, tôi gieo cái nhân này nhưng mà cái quả thì tôi trả khác. Mà nhờ cái gì? Nhờ tôi tu tập, nhờ tôi làm các thiện pháp, cho nên cái quả tôi vượt thoát. Đúng không? Tôi nói quý Phật tử hiểu rất là đơn giản thôi. Ví dụ như một cái con chim, phải không? Nó bay điểm từ điểm A này, nó đến điểm B nó đậu. Đúng không? Mà quý Phật tử tin chắc rằng con chim này nó không đến điểm B nó đậu, mà nó đến dưới đường nó rớt nó chết. Do gì? Do cái ông thợ săn ở dưới, ông bắn nó 1 mũi cung chết. Đâu đó được. Quý Phật tử thấy hay, nhân quả hay không? Chứ đừng nói là tôi trầm sòi, tôi ra quả còn có, bây giờ ghép cây ra nữa. Tôi thấy ghép cây rất rõ. Hẹn như trầm cái cây thanh long lên, họ ghép một cái ra thanh long màu đỏ, màu vàng, đâu ra một trắng đâu. Nhờ ghép cây thì cái nhân quả nó cũng như thế đó. Chứ không phải là tôi gieo cái hạt sòi xuống thành ra trái sòi như vậy. Hồi xưa mình cũng hiểu như thế, nhưng mà cái nhân quả nó rất là sâu. Chẳng hạn như á, cái người này á, phải không? Từ cái điểm này, sau khi mà chết chắc chắn đến cái địa ngục, chắc chắn luôn. Nhưng mà tại sao giữa đường họ bị không cái độ và con đường ác, tức là địa ngục này với mục sinh, là do cái mũi tên giới định tội bắn rớt giữa đường, không có qua được đường, phải không? Cũng giống như bây giờ, chẳng hạn như á, bên nước này á, nó muốn bắn một cái pháo vào bên nước kia, đâu qua nước đó được nữa đâu, làm gì? Nổ giữa đường không luôn, phá vỡ được phần không qua nước đó được, phải không? Cái hạn như nước A đi, nó bực cái nước B qua, nó bắn ra qua một cái trái đạn tên lửa, thì giữa biển nó có bùng một rớt giữa biển, không rớt qua nước ta. Đó là quá giải quyền nghiệp, phải không? Rất là đơn giản thôi. Thì cái nhân quả chúng ta làm như thế là nhờ gì? Nhờ cái nguyên lực phát Bồ Đề Tâm dũng mãnh thì nó đẩy hết tất cả pháp. Tôi hay kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện đó, đồng tử mà nghe kinh mà sống đó, phải không? Có cái ông thầy tướng pháp này, ông coi tướng rất là giỏi. Không những ông coi tướng giỏi mà ông nghe cái âm thanh, ông biết người này sống được mấy ngày. Sau khi ông ngồi trong nhà thì ông nghe một cái đồng tử vừa cất tiếng lên, ông biết cái thằng này là nội trong đêm nay nó sẽ chết. Mà trước khi nó chết, ông ra ông nhìn khuôn mặt sao? Ông ra ông nhìn khuôn mặt, ông cắt lửa liền, ông nói đứa này nó rất là đẹp. Đồng tử khoảng 13, 14 tuổi rất là đẹp, dễ thương. Mà tại sao nó bị đổ thọ? Mà tối đêm nay nó ngủ một đêm mà nó chết. Thì sau khi mà ông nghĩ như thế rồi xong thì ông ngủ chắc. Thì sáng mai thì ông nghe cái tiếng đồng tử nói mà cái giọng của đồng tử kỳ này á, là không những đoạn thọ mà có thể kéo dài thêm 80 năm nữa. Ông rất là ngạc nhiên, nói như vậy là cái sách tướng của mình tốt rồi. mà cái sách tướng này anh coi ngày xưa là không bao giờ mà sai chạy, mà tại sao ngày hôm nay nó bị như thế? Mà trước khi mà tìm hiểu ra nguyên nhân này thì ông ra hỏi chú bé thử nên này con, mà tại sao á, đúng là hôm là thầy biết con là tối hôm nay ngủ sẽ chết, mà nguyên nhân là mà sáng nay á, con không chết mà còn kéo dài thêm 80 năm nữa, cái tuổi thọ con còn tăng trưởng nữa, thì con có làm cái công đức gì hay không? Chú bé này nói con cũng làm công đức gì hết, mà cũng nhớ lại hồi hôm á con ngủ nó gần bên cái ngôi chùa đó, cái cửa sổ con nó gần bên cái chùa đó, cho nên quý thầy tụng kinh, kinh gọi là kinh Trường Thọ đó, cái con nắng tay con nghe hết buổi thầy tụng kinh luôn. Thì lúc nào thầy tướng chắc gửi nói là cái sách mà tướng của ông á, tại vì nó không dính dáng về cái gì, cái năng lực, cái quy diệt của Phật pháp, và ông nói như thế ông đốt sách thì ông bị xuất gia luôn, không biết tự thấy không? Có nghĩa là nhờ nghe kinh cho nên từ cái chết yếu nó thành cái gì? Thành cái chỗ Trường Thọ. Quý vị thấy rất là rõ, là nhớ gì? Nhờ thiện pháp, nhờ thiện nghiệp. Đó, cho nên cái điều này là quý Phật tử phải lưu ý. Mình nói chuyện tiếng thôi. Đó. Rồi, cũng như dung dịch đằng được diễn thành công cụ cứng chắc tâm bồ đề cũng vậy. Sau khi nhận hình tượng bất tịnh này, tác thành nó thành hình tượng trân bảo vô giá của ống tối thắng. Đây Đức Phật dạy rất là rõ. Ở đây nói là cũng như dung dịch đồng được diễn thành công cụ cứng chắc. Quý Phật tử thấy dung dịch đồng là lúc mà còn dung dịch nó là lỏng hay là gì? Nó chất lỏng hay chất gì? Chất lỏng, phải không? Mà được diễn thành công cụ cứng chắc là chúng ta dùng được chẳng như cái gì? Cái chuông, phải không? Rồi cái đại hồng chung mà muốn đúc cái hình thành thì ban đầu dung dịch nó rất là lỏng. Nhưng mà muốn được hình thành này thì ta phải đúc, ta luyện. Thì sao? Phát bồ đề tăng cũng như thế, đúng không? Sau khi nhận cái hình tượng bất tịnh này, cái tham hình tâm bất tịnh diễn á, tác thành. Lúc mà quý Phật tử vừa phát cái tâm bồ đề thì cái thân quý Phật tử thành trăm bảo, gọi là thất bảo, chứ không phải thành thân bất tịnh nữa. Nhờ cái thân kim cương, tức là bất hoại đó. Do đâu mà bồ đề tâm được tán thán với những công đức thù thắng như vậy? Giả sử trong thế gian này, một người khi đã quyết định mục đích cần phải đạt đến, tâm ý không hề rời khỏi mục đích ấy, ta biết chắc chắn rằng người ấy có thể vượt qua chính những khuyết tật của chính mình. Có nghĩa là trong sách nó kể lại có những người mà bệnh bại liệt, nhưng mà do cái ý chí họ rất là mạnh, dũng mạnh, cho nên họ vượt qua những cái bệnh tật đó. Quyết tử nghiệm đúng không? Rồi có những người mù tàn tật đó, quyết sách quyết báo rất là nhiều, phải không? Họ vượt qua những cái khuyết tật đó là do những cái ý chí, cái năng lực họ rất là mạnh, họ vượt qua được. Có cái cô kia cũng bị mù, rồi cái cuộc đời của cổ cũng tự như là bế tắc rồi. Nhưng mà sau này nhờ cái nghị lực, cái năng lực của vượt lên được, và bây giờ cổ rất là làm lợi ích cho những người khác, phải không? Là nhờ gì? Nhờ cái năng lực, nhờ cái ý chí đó. Điều này không phải là chuyện hiếm có ở đời. Vậy khi một chúng sanh đã gắn chặt được tâm mình vào mục đích cứu cánh là đại bồ đề, thì chúng sanh ấy có thể vượt qua vô lượng chướng ngại. Tức là giờ này cái nghịch duyên mình cười mà nhờ cái gì? Nhờ cái nguyên lực, nhờ cái tâm bồ đề của mình. Quý Phật tử tu á, quý Phật tử có thấy á, mình tu nó suôn sẻ hay là tu bị nghịch duyên? Hả? Thường thường chúng ta tu á là nó đi ngược dòng đời, đúng không? Giống như một chiếc thuyền mà chúng ta đi ngược dòng thì nó có bị cái nghịch duyên hoàn cảnh khó đến với mình. Nhưng mà nhờ phát bồ đề tâm, nhờ cái nguyện lực này, cái mình vượt qua rất là dễ. Chẳng hạn như mình thích tụng kinh, thích gõ mõ, mà người chồng mình thì thích, thì lúc này mình làm sao ai biết? Chẳng hạn như mình thích tụng kinh, thích gõ mõ lắm, mà người chồng của mình thì không thích. Mình phải làm cái gì? Nhờ cái phát bồ đề tâm, nhờ cái nguyện lực trên cái trí mình nó sáng lên. Ông không thích tôi gõ mõ, phải không? Tôi tụng kinh thành, đủ rồi. Đó gọi là gì? Gọi là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Chẳng hạn như mình 4 giờ chiều mình tụng kinh, hoặc 4 giờ chiều mình ngồi thiền, ông chồng ông nói bà xuống mà nấu cơm giùm cho tôi, bữa nay tôi bận quá, thì mình sao? Ngay trong giờ phút thực tại đó mình nấu một nồi cơm đi, mình chánh niệm tỉnh giác giống như mình ngồi thiền, thì gọi là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Mà lúc đó mình rất là vui, nhờ nguyện lực này mình vui lắm. Cho người này giống như mình chẳng nợ gì, mình rất là vui. Mà tùy duyên tiêu nghiệp cũ, mình vui là hồn nhiên gì? Hồn nhiên cái mặt áo xiêm tổ lắm tới nói đó. Còn này mình không tùy duyên tiêu nghiệp cũ, ông nói gì nói mình cứ gõ mỏ là gõ mỏ, gõ hồn bực quá đập mình chứ sao, mình tùy duyên, mình không chuyên nghiệp cũ, cái mình cũng vui, mình đúng tên mình nói mình vui mà, cái mình hồn nhiên cái mặt ấu thun luôn. Tại sao biết không? Biết không? Bực quá sạch mình rơi tả mặt ấu thun, chứ còn có ra thôi, tôi nói chuyện vui vui mà có thật á, phải không? Mình không có chịu tùy duyên, mà con đằng này mình cứ tùy duyên để tiêu cái nghiệp cũ luôn, thì cái hồn nhiên cái mặt áo chiên, tức là luôn luôn mặc cái áo thánh hạnh của Đức Phật. Rất là đơn giản thôi, đơn giản lắm. Cho nên tôi có một cái cô Phật tử, tôi hay cỡ Phật tử bữa đó, đây có quý Phật tử lạ, tôi cỡ thêm cho quý Phật tử biết. Là cô Phật tử này á, cũng nghe quý thầy nói là 3 tháng hạ phải tụng kinh Địa Tạng, để cho nó bớt phiền não, bớt sân. Nhờ tụng kinh Địa Tạng là cái tâm sân mà nó bớt. Mà cô nói không biết tại sao mẹ cô tụng kinh Địa Tạng chừng nào sân nhiều việc đấy. Cô hỏi sao sân? Biết sao sân không? Lúc mà tụng tháng thứ nhất rồi không thấy gì hết, tháng thứ hai cái đứa con nó gửi hai đứa cháu. Mà một khi mà tụng cái hạn như đang tụng tụng cái lấy cái kinh nó giật một cái, giật ngày đầu thấy gì, ngày thứ hai bà bực lắm. Cái ngày thứ ba bà biết rồi, bà nói à bữa nay sáng kiến là cái pháp rồi. Cái bà đỡ cái roi nè, bà đỡ cái roi nè. Bà bỏ mỏ, như thị ngã quan nhất lời nó vừa kéo chót sau nào hay luôn, thấy không? Bồ Đề Tăng thanh nhập con thấy mà bây giờ cái sân nó thanh nhập, phải không? Cầm nó roi mà muốn cái chót vào tay nó mà, cái từ những ba sân luôn, bà gặp cái gì bà cũng cao có một mỏi á. Thì tôi nói bây giờ bà, cô cứ khuyên bà đi, thôi đừng có tụng nữa, cứ giữ hai đứa cháu đi. Mình phải phát một cái nghị lực bằng hai đứa cháu là biết đâu sao thành Phật á. Phật tương lai mà, chúng sanh đều là Phật mà. Thì quá trình bà làm như thế, cái tự nhiên bây giờ bà nói bà rất là vui, phải không? Tức là chuyển được kinh chứ không bị kinh chuyển nữa, tức là gọi là tùy duyên tiến nghiệp cũ. Cuộc sống tu hành của chúng ta cũng như thế, phải có duyên thì chúng ta tu tập, mà còn nó trái cái nghịch duyên của mình vẫn tu tập trong cái sự nghịch duyên khác, đó gọi là tùy duyên tiến nghiệp cũ. Và bây giờ đúng là cái giờ mình ngồi thiền mà khách hàng vô đông quá thì mình cũng ráng ngồi tính tiền, tính tiền, mà trong cái tính tiền nó đều có ánh sáng bát nhã thì cũng là tùy duyên, phải không? Đó, ở đây rất là rõ. Rồi, vượt qua những chướng ngại, chinh phục được những pháp bất thiện cực kỳ mãnh liệt mà với tâm bình thường tưởng như chừng không thể khắc phục được. Những cái ác pháp ngày xưa mình bó tay rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình chỉ cười, mình nhìn, mình nhận diễn ra được cái mình cười, vượt ra rất là đơn giản. Mà chính bản thân chúng tôi là ai đi tu rồi mới thấy cái thống khổ người đi tu, tưởng là sướng không sướng. Ai đi tu mình đi tu, bữa nào đi tu thử đi, qua Miến Điện đi tu nửa tháng thử đó, nửa tháng một tháng hoặc là 7 ngày hoặc là 3 tháng, quý tử thực tập đi thử thôi, được thì mình về, chứ không phải như Việt Nam đâu mất cỡ. Phát tâm qua đó mình tu 7 ngày thôi thì mình mới thấy được đời đi tu đầy ải gian nan, ai chưa qua chưa phải thầy chùa đúng không? Mà nếu mà không nhờ phát những cái nguyện lực Bồ Đề Tâm này, quý Phật tử qua không được. Cái chuyện đi tu này nó nhiều cái nhiêu khơi lắm. Mà quý Phật tử thấy nè, ở đây cái ai cái làm hồi xưa giờ có làm dâu chưa? Biết đi, có làm dâu chưa? Sướng là khổ. Mà làm dâu mấy người? Nói thiệt đi. Hai người chứ nhiêu, cha chồng mẹ chồng, giỏi lắm mà em chồng chị chồng là 4 người à. Còn đằng này quý thầy làm dâu biết bao nhiêu không? Nói thiệt đi, 100 người, 1000 người làm gì người ta cũng chơi hết á. Đúng thiệt luôn, mình làm gì người ta cũng chỉ trích mình hết á, chứ không phải chuyện đơn thuần người ta tán thán. Mà sở dĩ sao người ta chỉ trích thì Phật nói giống như mấy ông mặc cái áo trắng mà bây giờ dính một lọ đen vô, người ta thấy ta nói với ông chứ có gì. Thì làm việc mà một người ai mà biết là ông thầy Văn Đức ở đây làm trụ trì sau này chuẩn bị là làm dâu tranh họ là phải sướng đâu. Nói thật luôn á, ở Nghệ An á, bữa giờ họ điện tôi liên tục luôn, mà cúng giường cho tôi gần 50-60 mẫu đất, mà 3 cái mẫu nước rất là đẹp nổi tiếng đó, mà thỉnh mà năng lĩ cho thầy cứ ra đi, là tất cả ai cũng đồng ý hết, thầy ra tôi xây dựng, tôi không bỏ tiền ra, tôi nói tròn cái miếng đất này tôi định chốn của ổng cho tôi, nhưng tôi còn ham thì tôi nãy nói điện này. Rồi bây giờ năng lĩ tôi bây giờ thầy ra thì nhận đi, chẳng tụi con hùng bỏ tiền xây dựng cho thầy. Tôi nói tôi có miếng đất là tự gia, mà nói thật nghe tôi còn muốn chốn lắm, tôi ổng cho tôi. Chuyện này nó phải chuyện đơn giản đâu, phải không? Quý Phật tử mà có chỉ cần mà 5-6 người con cái đó cực rồi, phải không? Huống chi mà hoàng thượng thường chiếu bao nhiêu, mà 300 người, 400 người phải chịu tương cực. Không có những cái nguyện lực Bồ Đề Tâm này thầy làm nổi. Rất là rõ, đơn không phải đơn giản. Độ chúng phải đơn giản đâu, phải không? Tôi nói quý Phật tử thấy nè, mà chẳng hạn như quý Phật tử mà sau này mà lỡ nha, tôi nói lỡ thôi, mà có những cái nhân duyên gặp cái người nào đó, hoặc là quý Phật tử xuất gia đi, mà chẳng hạn như mình nói người đó làm sao ngồi, cái đó ngồi xuống, kêu đứng cái đó đứng lên, thì Đức Phật nói cái công đức nó ít lắm. Còn mình kêu nó ngồi cái nó đứng lên, kêu nó đứng cái nó ngồi xuống, vậy mà giáo hóa nó được là công đức lớn. Rất là rõ. Mà muốn được gì? Nhờ phát nguyện lực Bồ Đề Tâm. Mà sư phụ tôi ở Thường Chiếu như thế, đâu phải chúng nào cũng nghe thầy đâu. Nhiều khi thầy kêu đứng cái nó ngồi, kêu nó ngồi cái nó đứng. Mà giáo hóa những người đó thành tựu thì cái công đức mới lớn. Đó, còn mà kêu ngồi nó ngồi, kêu nó đứng đứng, kêu nó chạy chạy thì chưa. Và công đức rất là ít. Mà Bồ Tát đi qua cuộc đời này bị những cái gai góc, bị những cái khủng bố, bị những rất là nhiều sự kiện nó đến, giống như Đức Phật nói ta giống như con voi mà ra trận gì đó, bị không biết bao nhiêu mũi tên này đạn bắn đó. Mũi tên gì? Tức là những cái gì, những cái nghi kỵ, những cái tập đố, những cái gai ghét bắn đó, mà Đức Phật cũng vui cũng cười. Đó là nhờ gì? Nhờ nguyện lực cái Bồ Đề Tâm Ba La Mật đầy đủ của Đức Phật đó. Cho nên đây rất là nói rất là rõ, nhờ như thế Đức Phật mới khắc phục được. Đây chỉ mới là ước nguyện. Điều quan trọng bây giờ là câu hỏi làm thế nào để phát khởi được tâm ấy. Chúng sinh vốn bạc nhược, tâm tư yếu đuối, một chút điều thiện mà chỉ gặp một chút chướng ngại nhỏ lập tức buông bỏ. Vậy phải làm thế nào để phát khởi được tâm Bồ Đề? Đây, cái chuyện này bắt đầu lần lần quý vị thấy cái điều khó này. Tức là cái việc thiện mình rất là ít, mà cái tâm bạc nhược yếu đuối mình rất là nhiều, mà chỉ gặp một chút chướng ngại nhỏ lập tức quý vị buông bỏ. Tôi có quen một số quý huynh đệ tu rất là ngon lành, mà vừa gặp một chướng ngại một cái thiệt luôn, bỏ áo ra đời luôn. Mà tu mười mấy năm mà tu rất là ngon, nhưng mà bị cái nghịch duyên một cái lột áo liền ra đời lấy vợ. Là do gì? Tức là do không phát Bồ Đề Tâm nghiện lực tiếp theo. Nếu mà quý Phật tử có cái nghiện lực thì không dám ra. Chẳng hạn như tụi tôi mà ăn buổi sáng buổi trưa thôi nha, nếu mà không có phát một cái nguyện lực lớn á, thì bảo đảm nhịn được. Sau buổi chiều mình phải làm ăn buổi có nhiều ăn buổi chiều rồi buổi trưa buổi tối. Bởi vì không phát cái nguyện lực Bồ Đề Tâm thì mình giữ được. Còn mình phát Bồ Đề Tâm nguyện lực rồi mình giữ rất là dễ, đơn giản luôn. Đơn giản rất là đơn giản. Mà nhờ vậy, nhờ nguyện lực phát Bồ Đề Tâm. Đó, ở đây nó rất là rõ là những cái chướng duyên đến cái quý Phật tử bảo đảm buông bỏ luôn, mà tu không được nữa. Đó. Thì đây qua cái phần mà đi sâu vào công phu phát Bồ Đề Tâm á, thì ở đây nói rất là nhiều. Thì kỳ sau ha, chúng ta học tiếp, đúng không? Tôi phải nói cái chỗ nào mà hấp dẫn nhất là tôi nghĩ đến kỳ sau tôi nghe tiếp. Không hay nữa. Không, tôi giống như mà quý Phật tử coi phim chiến hiệp gì á, lúc mà chưa vô kỵ mà rớt xuống một thẳng cắt cái cục đứng. Đúng không? Nhưng mà xuống một thẳng là phải cắt cái cục liền. Bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp thì đến cái phần tham vấn đạo lý. Thì quý Phật tử có thắc mắc gì hỏi, còn có thì có những câu hỏi nãy quý Phật tử ghi. Thì đây có những câu hỏi, nếu mà quý Phật tử mà không đứng lên hỏi thì tôi trả lời trong những cái tờ giấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin thầy từ bi giải nghi cho con vài vấn đề sau. Con có đọc trong kinh Thập Thiện như sao Phật dạy: tâm không hình sắc, không có thể thấy được, chỉ do các pháp hư vọng hiện lại mà khởi, rốt ráo không có chủ thể, không có ngã và ngã sở. Tuy điều theo nghiệp hiện ra không đồng, mà thật tâm ấy không có ai là tác giả, nên tất cả các pháp tự tánh là như quyển, đều không có thể nghĩ bàn. Kẻ trí biết thế rồi nên tu các thiện nghiệp, nhờ vậy sanh ra quẩn, xứ, giới, vân vân, đều được đoan chánh, người trong không có chán. Quý Phật tử nghi hỏi chúng tôi. Câu thứ hai: con có nghe rất nhiều vị thầy lớn giảng theo lời Phật dạy là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Gần đây con có đọc cuốn sách nói về sanh sao lại là khổ. Nếu là khổ sao lại có mừng sinh nhật? Già sao là khổ? Già cũng có cái vui. Như vậy có mâu thuẫn lời Phật dạy hay không? Xin thầy giải nghi. Phật tử hỏi rất là hay. Câu thứ ba: thưa thầy, con cũng tu học rất là nhiều năm, xong mỗi lần con thấy tai nạn hoặc người bạn bị đuổi việc là tâm con bất an, tinh thần bất ổn. Tại sao như thế? Xin thầy cho lời khuyên. Thì đây Phật tử hỏi hết thảy là ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là Phật tử dẫn chứng trong kinh Thập Thiện, Đức Phật dạy như thế này: tâm không có hình sắc, không thể thấy được, chỉ do các pháp hư vọng hiệp lại mà khởi, rốt ráo nó không có chủ tể, không có ngã và ngã sở. Thì đây quý Phật tử thấy là chẳng hạn như quý Phật tử ngồi ở đây, phải không? Mà tôi hỏi quý Phật tử nè, ở đây Phật dạy nè, tâm không có hình sắc á, mình không có thể thấy được. Bây giờ hỏi chỉ cái tâm mình, quý Phật tử chỉ ra được không? Chỉ ra được không? Bởi sao chỉ ra không được? Bởi là không có hình sắc. Nhưng mà không có hình sắc á, mà tại sao chúng ta tạo nghiệp thiện, nghiệp ác? Từ nơi đâu? Từ nơi đâu? Chỉ do các pháp hư vọng hiệp lại mặt khởi. Hiệp lại mặt khởi thôi, rốt ráo nó không có chủ tể. Nếu mà nó có chủ tể thật rồi đó, thì bảo đảm trong cuộc đời này quý Phật tử làm các thiện pháp cũng được. Bởi vì ác là ác luôn, thiện là thiện luôn. Nhưng mà cái ác á, nó cũng có cố định là ác, đúng không? Cái thiện nó cũng không có cố định là thiện. Ví dụ thôi, cái phiền não, tôi hỏi thật quý Phật tử nè, sáng nay quý Phật tử phiền não khổ đau thiệt, nhưng mà chưa là nó còn không? Nó không có còn. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất nó là không có chủ thể, nó là vô thường, tự tánh nó có thật. Đừng có nói chi mà sáng phiền não cái chưa nó hết, mà bảo đảm luôn. Chẳng hạn như mình đang cãi lộn với chồng mình, phiền não là vui, bực dọc không? Đúng không? Rất là bực. Rõ ràng là nó do cái pháp hư vọng cái hiệp là nó khởi lên nè, rất là bực trong đó, chịu không nổi luôn. Cái tự nhiên cái mình nghe điện thoại xuống cái đùi mình nó rung 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 một cái. Đố với tự tắt điện thoại lên không? Bóp không? Bóp là không bóp. Nghe cãi lộn mình bực lắm, nhưng mà nghe điện thoại mình thấy bóp lên. Cái mình bóp lên một cái mình thấy con mình bệnh phát điện về, phải không? Cái con mình điện về nói sao? Má chiều nay nó ra bưu điện nó lãnh 50.000 euro nhưng về ăn Tết. Còn phiền não không? Đó, như vậy là phiền não nó có thật, nó có chủ thể. Đơn giản vậy thôi, phải không? Mà do cái gì? Do hồi nãy mà chúng ta bực dọc á, là do cái ác pháp nó hiện thành. Cái tự nhiên nó tạo ra chúng ta bực dọc, tạo chúng ta phiền não. Còn đằng này chúng ta nghe một cú điện thoại con mình nó gửi về 50 euro cái mình vui. Là do gì? Do các điều kiện. Lúc mà vui nè thì có những cái điều kiện, cái nó hiện tại nó thành thì chúng ta vui. Thì như vậy giữa cái vui và cái buồn này á, nó không có hình tướng, nó không có chủ thể. Cho nên chúng ta có quyền quyết định chuyển từ nghiệp ác thành cái nghiệp thiện, phải không? Đó. À, tâm không có hình sắc, không có thể thấy được, chỉ do các pháp hư vọng hiệp lại mà khởi, nó có thật. Nếu mà có thật thì bảo đảm quý Phật tử tu được. Bởi vì tâm nó là gì? Tâm nó là vô thường. Tâm nó là, chẳng hạn như quý Phật tử ngồi đây nè, quý Phật tử ngồi đây mà, nói thật luôn nha, nãy giờ quý Phật tử ngồi đây không? Hay là mình đang ở nhà? Nói thiệt đi, ngồi đây đang ở nhà. Ngồi đây mà quý Phật tử, nhiều khi mình ngồi đây cái mình dạo về nhà hồi nào cũng hay luôn, đúng không? Mình dạo về nhà cái mình coi nãy một tí mình tèo nó đóng cửa chưa biết. Mà tức là mình đang ngồi đây mà mình đang dạo về nhà. Tuy rằng tâm không có hình sắc, không thể thấy được, nhưng mà các pháp hư vọng thì phải thành hình, cái nó dắt mình, nó dọc mình đi. Tôi hay kể cho quý Phật tử nghe câu chuyện mà Tăng Hổ Cháo đó, đúng không? Tăng Hổ Cháo này học xuất gia, rồi được một vị thí chủ cúng dường một sắc vải. Là ông nghĩ, ông nói thôi bây giờ mình đâu trên đời đâu còn ai nữa, còn ông cậu của mình. Mà ông cậu mình thì xuất gia trước, tới độ cho mình, cho nên mình đem cái sắc vải này về cúng dường ông cậu. Sau khi đến cúng dường ông cậu nói thôi, tôi có cầm sắc vải này đâu, ông cứ đem về ông xài đi. Thì ông ngồi ông buồn suy nghĩ, ông nói trời, mình còn ông cậu mà cúng dường ông nhận chán vậy, thôi bây giờ mình về bán sắc vải. Cái mua gì? Mua một bầy gà. Mua bầy gà cái mình nuôi lớn lên, cái mình nuôi bầy heo nó lớn luôn, cái nuôi bầy bò lớn lên, tiền nhiều quá làm gì? Cưới mụ vợ. Còn chấm tướng mà, cưới mụ vợ xong rồi nó dẫn dắt ông cưới mụ vợ xong rồi cái ở một thời gian nó có đứa con. Mà bây giờ sanh đứa con thằng nhỏ đẹp quá, bây giờ mình làm gì? Mình còn cậu mà, coi mai nay hai vợ chồng chắc lên ẵm đứa con nữa, lên thăm ông cậu. Thì trên đường đi á, cái vợ nó đòi ẵm đứa con, ẵm nó bà ẵm sao được, tôi ẵm mới được. Cái giành qua giành lại, cái đứa con rớt xuống đất cái bệt sưng cái đầu lên, bực quá mà. Cái con mũ vợ này làm ăn lên thân, ông lấy cái gì? Ông lấy cái cây, sẵn cái cây gậy đặt đầu cái bớt. Thì ngay ai? Ngay đầu tập ông thầy. thầy nói liền, nói là con đừng có đánh đầu của thầy mà sao đánh bụng vợ của con, phải không? Tức là ông chú tiểu này cúng dường một sách vải mà quý phật tử thấy ông lan phải bao nhiêu năm tháng, bày gà rồi bày heo bày bò đến khi quý vợ luôn sanh đứa con luôn, thấy bao nhiêu năm một chỗ mà không biết bao nhiêu năm, phải không? Là do gì? Do những cái pháp hư vọng nó khởi lên rồi nó hiệp lại thành thành căn chắc mình đi, hồi nào cũng hay luôn. Nhờ vậy mà sanh ra quẩn xứ giới. Quẩn là gì? Quẩn tức là năm quẩn cái gì lắm. Chẳng hạn như quý phật tử thấy không, trong kinh diễn tả, trong kinh Nhân Quả diễn tả là tại sao chúng ta thường mua qua cúng dường đức Phật á, cái đời sau cái mình đẹp, ai thấy cũng thích thú không có chán. Là do cái gì? Do là kẻ ý biết rồi nên tu các thiện pháp, cho nên cái đời sau cái ngũ quẩn của họ rất là xinh, rất là đẹp, thù thắng. Mà bà Mạc Lợi Phu Nhân nói đó, do nhân gì, do duyên gì mà có các chúng sanh ở đời sau vừa đẹp vừa giàu có nữa. Phật nói do biết bố thí, biết cúng dường, biết tạo các thiện thiện pháp nhưng mà không bao giờ sanh họ, rất là vui, ai nói gì cũng vui hết, cũng xả bỏ hết. Còn ai nói gì mà quý Phật tử cứ nhăn nhó là kiếp sau quý Phật tử thành gì, ai nói gì cũng nhăn lên hết á, mình nhăn là mình quý Phật tử thành khỉ chưa? Họ mình nhăn suốt rồi giống như là khỉ tương ứng. Nhưng ở đây nói đó mình đỡ nè, kẻ trí biết rồi thì tu các thiện nghiệp thiện pháp để mai kia tự nhiên quý Phật tử nhìn ai thấy cũng thích thú. Sở dĩ mà chư Phật Bồ Tát và các chúng sanh đều thích thú, đều thích nhìn á, là các thiện nghiệp này rất là sâu dày, ai thấy cũng mến hết. Quý Phật tử không tin, nhưng hãy như đi trên một chiếc xe đò, mình thấy có những người mình thấy tự nhiên mình thích thú rồi, họ cần bao nhiêu tiền mình cũng cho hết. Nhưng mà có những người mình thấy rồi bắt ghét rồi. Mình trong kinh Nhân Quả nói là do cái người mà mình thích thú á, là do trong cái duyên thì xưa mình là với họ là bà con huống thuộc, nhưng mà từ sâu thẳm trong tâm thức là người này biết tu các thiện pháp trong thời quá khứ, vì nó tụ lại thành hình cho nên mình thấy mình thích thú liền, mình thấy mình cảm liền, là do cái người này là tu tập về thiện nghiệp, giống như một hòa thượng cũng năm gì đó, phải không? Ai thấy cũng muốn cúng dường, phải không? Bởi vì các ngài tu thiện nghiệp rất là nhiều, người nhìn không có ai chán hết, ai thấy cũng thích. Là do trong thời quá khứ hòa thượng biết tu tập các thiện pháp nên bây giờ nó kết tụ lại thế thôi, rất là đơn giản đó. Rồi con có nghe rất nhiều vị thầy lớn giảng theo lời Phật dạy là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Nhưng mà gần đây con đọc cuốn sách có nói sanh sao lại là khổ, nếu là khổ sao lại có mừng sinh nhật. Quý Phật tử thấy đồng ý điểm đó không? Nếu mà sanh là khổ tại sao mà có mừng sinh nhật? Quý Phật tử biết điều đó không? Ở đây là trong kinh Đức Phật nói về con đường tứ diệu đế. Diệu đế gọi là Dukha đó, Dukha tức là chắc thập, rồi gọi là khổ đế, đế tức là Dukha trong cái gì hết đó. Cái khổ này là chắc thập luôn. Quý Phật tử sanh ra đời, sanh ra tức là khổ, phải không? Già khổ, bệnh khổ, rồi quán tánh hội khổ. Quý Phật tử thấy nè, hai người mà mình không thích người đó, mà bây giờ hiểu sao mình đi làm công việc cái ở chung phòng, ở thích ở không? Không, mà không thích thì là khổ rồi, gọi là quán tánh, mà ở chung một nhà tức là khổ. Rồi bây giờ mình thương cái người đó lắm, mà lỡ người đó đi xa rồi đi bên Mỹ, bên Pháp ở luôn, khổ hay sướng? Khổ, gọi là ái biệt ly khổ, phải không? Rồi bây giờ đó, mình mong làm giàu, phải không? Mình mong làm giàu lắm, cái mình xuống cái đền bà xuống xứ, nói bà ơi bà cho con làm giàu, cái mình về nhà mình làm ăn đừng có thua lỗ suốt, là khổ hay sướng? Khổ, gọi là cầu bất đắc khổ, cầu mà không được thì khổ. Vì mình muốn chiếc xe mà không có chiếc xe thì mình cũng khổ, đúng không? Cho nên Phật nêu ra những cái điều đó. Rồi ngủ ấm trí thành khổ, ngủ ấm là sắc, thọ tưởng thành sức. Mà bây giờ nó bệnh nè, cái thân mình bệnh khổ hồi xưa, khổ luôn. Mà bây giờ cái thân mình nè, bây giờ nó thèm, nó tham dục quá. Bây giờ mình có vợ, có chồng rồi mà bây giờ mình muốn người khác, mà cái điều này mình không có muốn, mà cái thân mình nó quá lẫy lừng, nó quá chiến thành, khổ là vui, cũng khổ luôn chứ không có vui, đúng không? Phải không? Cho nên ở đây Phật nêu ra những vấn đề, tức là sanh, rồi già, bệnh, chết. Ai nói già vui? Già nó lụ khụ, nó lợm khẩm, cũng đâu có vui sướng gì đâu. Rồi sao nữa? Rồi khi mà nghe tin mình bệnh, bệnh là khổ là vui, cũng khổ luôn luôn. Rồi chết cũng là khổ. Mà ở đây á, Đức Phật nêu ra cái điểm này, khổ là do cái gì? Đây là quả rồi nè, do cái gì mà làm khổ? Do cái nhân, gọi là tập đến. Nhân là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến, thân kiến, duyên kiến, tà kiến. Do này mà mình bị khổ. Mà bây giờ muốn thoát khổ thì phải tu, tức là con đường. Con đường gì? Đạo đế, tức là ba phải thẩm chờ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh tâm, tứ như ý túc, phải không? Để mình tu tập. Mà mình tu tập rồi thì con đường niết bàn có. Đó mà gạn hết cái này thì niết bàn có, tức là giải thoát niết bàn, phải không? Mà còn ở đây á, ở đây người ta hỏi là tại sao mà nói khổ mà tại sao có mừng sinh nhật? Bởi vì sao? Quá khổ cho nên chúng ta đem cái pháp này ra để chúng ta gì? Gọi là đắc đổi, chứ chưa phải thật là tồn hết cái vui, đúng không? Cái hạn như tôi nói quý Phật tử nào, quý Phật tử buồn quá, lúc ra mình buồn, mình khổ, mình bị nghịch duyên á, thì mình muốn chuyển hóa cái buồn khổ này mình phải tu tập. Chẳng hạn mình ngồi thiền, đúng không? Mình tụng kinh, mình sám hối cho cái nghịch duyên, cái nghiệp của mình nó bớt. Còn đằng này có những người không biết tu tập, họ bị thất tình, họ làm gì? Họ làm gì? Uống rượu, ví dụ thôi. Họ làm gì nhớ? Họ chích mũi xì ke cho nó lon lon, cho nó quên hết luôn, đúng không? Phải gì không? Là gì? Họ đắp đổi cái vui, mà cái vui này giả tạm, để mà đắc đổi với cái khổ này. Mình thấy là tưởng rằng hết khổ, nhưng mà khổ thật ra tạm hết, đúng không? Cho nên ở đây nói mừng sinh nhật, nhưng mà đắc đổi với cái khổ, chứ chưa thật phải là để mà giải quyết cái khổ. Đó, đắc đổi thôi. Rồi, thưa thầy, con cũng tu học nhiều năm, xong mỗi lần con thấy tai nạn hoặc người bạn bị đuổi việc là tâm con bất an, tinh thần bất ổn. Đây là bởi vì chưa chứng nghiệm về pháp, chưa có cái đức tin về pháp. Thì vậy mà chúng ta còn liên ái, còn sầu u bi khổ não, bị những cái cõi cảnh mà nó xâm lấn mình á, mà trong nhà Phật gọi là ái kiến đại bi, chúng ta chưa đến ngộ đó. Mà đã là người Phật tử rồi á, thì thường thường chúng ta hay gặp những cái chuyện này, đúng không? Gặp những cái tai nạn, gặp cái khổ đau. Đức Phật cũng thương chúng sinh, nhưng mà Đức Phật biết được vì chúng sinh làm cái nghiệp này sẽ bị đó, cho nên Đức Phật thấy tột được cái nhân, tột được cái duyên, tột được cái quả, cho nên Đức Phật không buồn không khổ như chúng ta. Đức Phật và các vị Bồ Tát như thế, phải không? Cho nên ở đây phải cần chúng ta phải tu tập nhiều thêm nữa. Cho nên một hôm bà, cái chuyện mà bà Tỳ Sát Hư đó, phải không? Bà có một đứa cháu nội, nó đẹp lắm, lên 4 tuổi cái nó mất. Mà bà đã tu tập rất là nhiều năm với Đức Phật, mà buồn và khổ lắm, bà đến mà gặp Phật. Thì Phật mới hỏi là tại sao hôm nay bà buồn khổ như thế? Bà nói bà có một đứa cháu rất là đẹp, mà lên 4 tuổi không may nó chết. Thì Phật hỏi nè, bà thích hết trong cái thành xá huệ này là ai cũng là con và cháu của bà không? Thì bà nói nếu mà được như vậy thì con rất là mừng, thưa Đức Thế Tôn. Thì Thế Tôn nói chắc ngày nào bà cũng khóc hết, đúng không? Quý tử hiểu câu chuyện đó không? Nếu mà con cháu mình mà đều ở trong cái tỉnh Bạc Liêu này, chắc ngày nào quý Phật tử biết khóc. Bởi vì sao? Ngày nào cũng có người chết. Nghe cái bà tỉnh ngộ là do cái gì? Do cái dây tham ái, phải không? Mà chặt được cái dây tham ái thì nó hết. Cho nên Phật nói thương là khổ đó. Hả? Thương tức là khổ. Nhưng mà nói thương là khổ thì cuộc đời này không thương hay sao? Nhưng mà thương đối với các ngài nó khác nha. Thương mình, quý tử công nhận điều đó không? Cái ông thiền sư Su Kim kể một câu chuyện như thế này. Ông nói cái người mà thiền sư ngộ đạo á, với cái người biết mới biết như nhau, giống như nhau luôn. Quý tử thấy giống không? Chẳng hạn như cái thiền sư ngộ đạo cũng thương chúng sinh, rất là thương, có một cái tình thương bao la luôn, bát ngát luôn. Thì ông nói cái người mà mới biết yêu cũng giống như vậy đó. Giống sao? Hồi xưa giờ chưa biết thương ai, chưa biết hy sinh cho ai đó, mà mới thương cái người con gái thôi, mà cái người con gái mà chết ra sẵn sàng chết theo luôn, cũng có lòng thương, đúng gì không? Quý tử thấy đúng không? Hồi xưa thì chưa có thương ai, mà chưa dám hy sinh gái nó, mà ai giờ sẵn sàng hy sinh luôn. Nếu mà người con gái mà bị cái gì sẵn sàng hy sinh, chặt cánh tay hy sinh luôn, mới biết yêu mà. Thì thiền sư Suzuki ông nói là rất là giống nhau, nhưng mà ông nói thêm một câu nữa, giống thì giống, nhưng mà phải thì phải. Quý tử hiểu điểm đó không? Chân ca dao có một cái câu á, sao gì ra, ước gì anh lấy được nàng, anh về anh xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Thương rồi, nhưng mà dắt cái người thứ hai vô anh chém liền nha. Không được nha, mình nàng phải rút tóc. Dắt người con trai thứ hai là anh chém liền. Nhưng mà thiền sư sao, là sẵn sàng xây 1000 cái hồ bán nguyệt cho tất cả đến rửa chân. Ai đến rửa được cái đó, hồ này có bá tánh, đúng gì không? Phải không? Tức là cũng có lòng thương, mà thương thương sao thương mà không có khổ. thương mà không có ái liếng, sẵn sàng cứu giúp hết. Nhưng mà lỡ mà chúng sanh bị tai nạn thì các ngài cũng đến tụng bài kinh thôi, cũng có ái liếng, kể cả cha cả mẹ, bởi các ngài thấy duyên hết rồi, nên không buồn không khổ, thương mà các ngài không khổ. Còn quý Phật tử ở đây thấy cái tai nạn, thấy bị bạn mình đuổi việc cũng thương, thương khổ là bị dính cái ái, còn các ngài thương mà không dính cái ái. Đó, quý vị hiểu điểm đó. Cuộc đời này phải có cái tình thương, nhưng mà tình thương các ngài không dính cái dây ái, không dính cái buộc ràng, không có trói buộc, cũng thương hết đó, phải không? Thương mấy các vị Bồ Tát ra đời cuộc đời này, nếu mà không thương chúng sanh thì các ngài ở Niết Bàn luôn, bảo đảm luôn. Các ngài mà không thương chúng sanh là các ngài ở trên Niết Bàn luôn, trong xuống. Kể cả chẳng hạn như những vị Bồ Tát ra đời rất thương chúng sanh mà các ngài phải thị hiện suốt cuộc đời này để mà nhiều giác chúng sinh bớt khổ được an vui. Các ngài thương mà thương các ngài không khổ. Còn quý Phật tử mà thương đến đâu thì dính đến đó, mà thương người nào dính người đó, đúng không? Quý Phật tử tôi nói gì đúng không biết nữa. Chẳng hạn như mình đến chùa thấy ông thầy dễ thương quá, mình cúng dường chiếc sen đa mà ông không đi cái mình dính mắt sen đa, còn cúng dường thầy sen đa thẳng đi mà đi cứ con bưởi con sòi dính mắt, mà thương tức là khổ. Ổng đi xe mình thì mình vui, mà ổng đi xe người khác thì mình buồn, tức là dính mắt rồi, mà dính mắt tức là khổ. Còn cái hãng tôi cúng chiếc xe đa cho ai, tôi cúng xong thôi, làm gì làm đợi, bán cũng được, làm gì cũng được hết, đúng không? Cho nên không dính mắt, không dính mắt thì không khổ. Đó, cho nên ở đây nói là muốn được như thế thì quý Phật tử phải chứng nghiệm tu tập. Đó.
Ta nguyện đổ phiền nào vô tận sở niệm đó pháp môn vô lượng sở nguyện học Phật đạo vô thượng thời